Tiên Quốc Đại Đế, chương 474, đó lại là tiên nhân, góc truyện audio.com, trong số các phong thủy sư đứng xung quanh có hai thân thể bỗng nhiên bạo phát. Hồn phách đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của phần mộ quỷ hỏa. Không chỉ hai người này, từ xung quanh lại có ba hồn phách phóng tới. Trong nháy mắt bọn họ đã xuất hiện trong lòng bàn tay của phần mộ quỷ hỏa. Tông chủ tha mạng, tông chủ oan uổng, thánh chủ cứu ta, năm hồn phách kêu lên sợ hãi. Kèn kẹt, phần mộ quỷ hỏa nắm bàn tay lại, năm hồn phách lập tức tạo thành một tia khói xanh. Tất cả đã hồn phi phách tán, phần mộ quỷ hỏa ngẩng đầu lại nhìn về phía Mộng Tam Sinh. Mộng Tam Sinh, ta biết bây giờ ngươi tu hành luân hồi lực tìm các loại quy tắc luân hồi. Vạn vật trong thiên hạ đều có cái bóng của luân hồi. Ngươi đi tìm là được rồi, không nên có ý đồ với ta. Tuy rằng luân hồi trì của ta cũng gọi là luân hồi, nhưng không phải là luân hồi cõi đời này, đối với ngươi thực sự vô dụng. Phần mộ quỷ hỏa trầm giọng nói, vô dụng, sao ngươi biết là vô dụng, ta chắc chắn phải có được luân hồi chi, ta rất ít khi ra khỏi thần giới, lần này hiếm mới có một lần lên phía bắc, luân hồi chi ta chắc chắn phải có được, Mộng Tam Sinh gầm thét nói, hừ, phần mộ quỷ hỏa hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn xem luân hồi chi, vậy xem đi, phần mộ quỷ hỏa lạnh lùng nói, nói xong, núi lớn giống như nấm mồ dưới chân phần mộ quỷ hỏa chậm rãi biến mất không thấy nữa. Đại địa phía dưới đột nhiên biến thành một cái ao phẳng lặng. Cái ao này hình tròn có đường kính vạn trượng. Phần mộ quỷ hỏa chậm rãi đứng phía trên cái ao. Luân hồi chi, sắc mặt Phụng Âm Dương trầm xuống. Luân hồi chi có ích lợi gì? Diêm Xuyên hiếu kỳ nói. Phụng Âm Dương cười khổ nói. Bệ hạ, pháp bảo trên đời có tới hàng ngàn hàng vạn. Trong một mạch quỷ cốc ta, luân hồi chi này quả thực là một loại pháp bảo quỷ dị. Trong truyền thừa quỷ cốc nói, một khi luyện hóa được luân hồi chi này, có thể lấy từ trong luân hồi ra luân hồi chi linh khiến nó làm việc cho ta. Cái gì, cưỡng ép lấy luân hồi chi linh từ trong luân hồi sao? Bạch Đế Thiên kinh ngạc nói. Phía xa, Mộng Tam Sinh nhìn luân hồi chi lớn vạn trượng trong mắt lóe ra một tia thỏa mãn. Thời khắc con ngươi co lại, lập tức biến thành màu tím, gắt gao nhìn vào luân hồi chi này. Nhâm Thử đứng bên cạnh trong lòng lại phát sinh cảm giác sợ hãi. Thánh nữ, chúng ta đi mau. Nhâm Thử cả kinh kêu lên. Sao vậy, ta cảm nhận được trong cái ao kia có một cỗ lực lượng đáng sợ. Nhanh, Nhâm Thử kêu lên, Mộng Hồng Anh thấy vẻ mặt Nhâm Thử hoảng sợ như vậy, nhất thời biết lợi hại. Nàng nhanh chóng lui về phía sau, cách xa Mộng Tam Sinh. Vù, bên trong luân hồi chỉ phẳng lặng như gương, đột nhiên xuất hiện một gợn sóng nhẹ. Tiếp theo, gợn sóng càng lúc càng lớn. Chậm rãi từ bên trong luân hồi chỉ xuất hiện một tu giả mặc đạo bào màu xanh lam. Tu giả mặc đạo bào này nhắm mắt lại, như mộng như ảo. Nhưng dường như chỉ là một thần hồn mà thôi. Mãi đến tận khi hoàn toàn trồi lên khỏi mặt luân hồi chi, hắn mới bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khí thế của tu giả mặc đạo bào tỏa ra, phát ra một trận bão táp cường đại. Tiên nhân, sắc mặt Mộng Tam Sinh trầm xuống. Hồn phách của tiên nhân, Yêu Thiên Thương đứng phía xa nhất thời biến sắc. Mấy người Diêm Xuyên, Bạch Đế Thiên cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng phía xa. Tiên nhân, quỷ tiên trong luân hồi sao? Trong truyền thừa nói, góc truyện audio.com, quả nhiên không sai, luân hồi chỉ đúng là bảo bối lợi hại. Phụng Âm Dương kinh ngạc nói, là ai quấy rầy ta truyền thế? Trên mặt quỷ tiên kia nhất thời phẫn nộ, hắn, Mộng Tam Sinh, phần mộ quỷ hỏa chỉ tay về phía Mộng Tam Sinh, giờ phút này, dường như ý thức quỷ tiên này hỗn độn, chỉ có một chút tỉnh táo. Đồ khốn, quỷ tiên quay về phía Mộng Tam Sinh phẫn nộ giống lên. Đi thôi, xé nát hắn. Phần mộ quỷ hỏa nhẹ giọng kêu lên, quỷ tiên ầm ầm bay vút lên trời, lao về phía Mộng Tam Sinh. Tiên nhân vừa ra, nguyên khí thiên địa xung quanh giống như đều sôi trào. Trong lúc đó, hắn vừa ra tay lập tức có một đạo tiên thuật đánh về phía Mộng Tam Sinh. Phía trên hư không, một ngọn núi cao vạn trượng bỗng dưng hiện từ trên trời giáng xuống ép về phía Mộng Tam Sinh. Sắc mặt Mộng Tam Sinh trầm xuống, đưa tay đánh ra một trường về phía bầu trời. Quyền cương khổng lồ màu tím ầm ầm ngăn cản ngọn núi cao vạn trượng kia. Quỷ tiên gầm lên đầy giận dữ, đạp chân xuống. Trong nháy mắt trên đỉnh núi cao, xuất hiện một bàn chân dẫm xuống. Dưới chân đột nhiên tăng thêm lực, núi lớn nhất thời đè xuống dưới. Mặc dù với năng lực của Mộng Tam Sinh, trong nháy mắt cũng bị đè từ không trung xuống mặt đất. Mãi đến bàn chân va chạm vào đại địa, Mộng Tam Sinh mới có thể mượn lực. Một khắc khi dưới chân hắn run lên, một lực lượng giống như sóng lớn theo mặt đất khuếch tán đi. Quả nhiên là tiên nhân, trong mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng lại, Mộng Tam Sinh lại không thể chống đỡ. quỷ tiên này là tiên cấp bậc thế nào? Bạch Đế Thiên kinh ngạc nói, cấp nhân tiên, cấp thấp nhất của tiên nhân, kiếp trước trẫm đã từng giết qua một người. Diêm Xuyên ngưng trọng nói, từng giết tiên nhân, Phụng Âm Dương, Bạch Đế Thiên, Lưu Cẩn đều kinh ngạc nhìn về phía Diêm Xuyên. Kiếp trước Diêm Xuyên mạnh như vậy sao? Diêm Xuyên lại tiếp tục giải thích, đương nhiên, giết chết nhân tiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại trẫm không có cách nào tiêu diệt nhân tiên, nhưng chỉ cần Đại Chăn thăng cấp lên làm thiên triều, trẫm không chỉ có thể triệu tập khí vận lực còn có thể triệu tập quốc thế lực vạn dân lực. Một khi thiên triều hình thành, trẫm thu nạp lực lượng của tất cả con dân Đại Chăn để sử dụng, lấy lực của một quốc gia giết chết nhân tiên cũng không phải là việc khó. Ba người gật đầu, cái hiểu cái không? Bệ hạ, bỗng nhiên hai mắt Phụng Âm Dương thoáng nheo lại. Sao vậy? Diêm Xuyên nghi ngờ nói. Bệ hạ nhìn phần mộ quỷ hỏa, có phải hắn đã già hơn lúc này rồi hay không? Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, thần sắc của Phụng Âm Dương thoáng động nói. Mọi người nhìn tới, những nếp nhăn trên mặt phần mộ quỷ hỏa thật sự đã càng nhiều thêm. Thậm chí, thân hình hắn nhìn càng thêm gầy gò. Dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, đã có thể thổi ngã hắn vậy. Đúng vậy, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Hít sâu một cái, trong mắt Phụng Âm Dương lóe lên một tia sáng nói. Phần mộ quỷ hỏa vì luyện ra luân hồi trì, lại phải trả giá bằng cách tiêu hao tuổi thọ. Nói vậy, để lấy được quỷ tiên này từ trong luân hồi ra cũng tổn hao rất lớn. Có chuyện đó sao? Thần sắc Diêm Xuyên thoáng động nói. Phụng Âm Dương gật đầu nói. Không sai, đúng là như vậy. Bệ hạ, lần này xem ra một mạch quỷ cốc có thể hoàn toàn xác nhập được rồi. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Cốc truyện audio.com, bốn người đứng phía xa chuẩn bị phối hợp Phụng Âm Dương. Tại một đỉnh núi khác, Yêu Thiên Thương dẫn theo một đám đại yêu nhìn chăm chú vào phía xa. Hai mắt Yêu Thiên Thương híp lại, yêu hoàng, đó lại là tiên nhân, cách trương.